Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Những phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hùng ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và để mở đầu cho phần thực sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả và xin thân mến chào anh Huy Cường, Quỳnh Anh và Việt Hùng. 63 độ là nhiệt độ hiện nay tại Garden Grove thưa quý vị. Và cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 79 cho đến 80 độ mà thôi, thấp về đêm là 60 độ. Hiện nay thì bầu trời mây bao phủ rất nhiều, vẫn chưa thấy nắng lên. Và nhiệt độ ngày mai thì sẽ drop xuống, nghĩa là sẽ xuống khoảng 5 độ, tức là ngày mai cao nhất thì có khoảng 74, 75 độ mà thôi. Và gió Tây Nam thổi trong ngày hôm nay với tốc độ từ 10 cho đến 15 giờ 1 giờ. Xin được trở lại với thời tiết tại Dallas với Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Việt Hùng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn 890 AM cũng như 900 AM. Anh Trọng Nghĩa, anh Huy Cường và Quỳnh Anh tại Dallas thì ánh nắng mặt trời chói chang, không có cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Và cao nhất trong ngày hôm nay là 93 độ và thấp là 74 độ vào buổi tối. Hiện tại ở bên ngoài khoảng 85 độ và gió thổi hướng nam với tốc độ từ 10 đến 15 dặm một giờ thưa quý vị. Và sang ngày mai thì là một ngày dự báo có khoảng 20% cơ hội mưa với nhiệt độ cao nhất là 92 và thấp là 73 độ. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin gửi lời chào đến chú Huy Cường, chú Trọng Nghĩa và anh Việt Hùng. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay, nhiệt độ bên ngoài là 86 độ với gió nam ở vận tốc 7 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay mặc dù dự báo thời tiết cho biết có 40% xác suất mưa cũng như là bão tố rải rác khắp khu vực của Houston, nhưng mà hiện nay vào thời điểm vào lúc 12:03 thì bầu trời rất là nhiều nắng cũng như là nhiều mây. Nhiệt độ hiện tại 86, nhiệt độ cao nhất trong ngày được biết lên đến 90 độ, về đêm lại hạ thấp xuống còn 77. Sang đến ngày mai thì sẽ có 50% xác suất mưa cũng như là bão tố toàn phần. Nhiệt độ cao nhất là 88, thấp nhất là 77 cho ngày mai. Sang đến ngày thứ tư, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 88 độ, thấp nhất 73, mang theo 50% xác suất mưa. Nói như vậy có nghĩa là từ ngày mai đến ngày mốt sẽ có rất là nhiều mưa tại Houston, nhưng mà lại trở lại khô ráo và nhiều nắng vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu với 0% xác suất mưa. Nhiệt độ cao nhất cho hai ngày thứ năm thứ sáu dao động từ 91 đến 95 độ, thấp nhất từ 70 đến 75. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston hiện nay. Xin được mời chú Trọng Nghĩa mở đầu thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, 7 cơn địa chấn đã xảy ra liên tiếp trên đảo Đài Loan vào chiều hôm qua, khiến cho người dân rất là hoảng hốt. Trong khi đó thì một cơn địa chấn có cường độ 6.4 độ Richter đã làm rung chuyển một vùng biển của Nhật Bản. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết là trận động đất đã xảy ra vào lúc 4 giờ 32 phút sáng thứ hai hôm nay giờ địa phương. Tâm chấn nằm ở độ sâu gần 32 cây số và cách thành phố Sendai, tức là theo tiếng Việt chúng ta gọi là Tiên Đài, ở trên đảo Honshu khoảng 140 cây số về hướng đông. Honshu là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Nhật Bản. Vùng biển phía đông của hòn đảo Honshu rung chuyển sau cơn địa chấn, nhưng mà cảnh báo sóng thần đã không được ban bố. Quần đảo Nhật Bản là nơi hội tụ của một số mảng kiến tạo, và sự bất ổn về địa chất khiến cho Nhật Bản hứng chịu khoảng hơn 1.000 cơn địa chấn mỗi năm. Vào ngày 11 tháng 3 của năm ngoái, trận cũng nên nhắc lại là một trận động đất với cường độ lên đến chín độ Richter ở khu vực bờ biển phía đông bắc của Nhật Bản, đã gây nên một trận sóng thần khiến cho ít nhất 19.000 người chết và bị mất tích. Một vùng rộng lớn trên đất liền đã bị tàn phá và nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã rơi vào khủng hoảng. Philippines cũng rung chuyển bởi một cơn địa chấn mạnh 6.1 độ Richter vào sáng Chủ nhật hôm qua. Động đất xảy ra ở độ sâu 35 cây số và cách thủ đô Manila khoảng 182 cây số về phía tây bắc. Giới chức ở tại Philippines đã không ban bố cảnh báo sóng thần sau động đất và cũng chưa công bố tin tức gì về thương vong hay là thiệt hại tài sản. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, quay sang Hy Lạp và cả thị trường kinh tế toàn cầu thở phào nhẹ nhõm sau cái kết quả của cuộc bỏ phiếu quốc hội tại Hy Lạp vừa qua, mà trong đó phe hữu đã thắng với một cái tỷ số khít khao và được coi trước đó là một cái cuộc trưng cầu dân ý để xem người dân của Hy Lạp có chọn cho quốc gia này ở lại trong cái khối sử dụng đồng euro hay không. Và ngày hôm nay thì Bộ trưởng Tài chánh của Đức đã ngỏ ý là có thể cho Hy Lạp thêm thời gian để hội đủ cái tiêu chuẩn cũng như là chỉnh đốn lại cái ngân sách của quốc gia này, hầu tránh cho Hy Lạp phải rời khỏi cái khu vực sử dụng đồng euro. Tuy nhiên, thị trường tài chính trên thế giới thì vẫn còn những cái mối quan ngại về những cái vấn đề chưa được giải quyết hiện giờ của Hy Lạp, bởi vì không có một cái kế hoạch toàn diện cho khối sử dụng đồng euro. Bộ trưởng Tài chính của Đức là Guido Westerwelle cho biết là về cái nội dung cũng như cái bản chất của cái chương trình tiết kiệm và những cái cải tổ kinh tế của Hy Lạp hiện giờ cần có một cái sự cứu trợ từ khối sử dụng đồng euro là một cái điều mà không thể nào đem ra thương lượng trở lại nữa. Nhưng mà khối sử dụng đồng euro cũng như là Đức và các quốc gia khác sẵn sàng để cho Hy Lạp có một cái thời gian để mà điều chỉnh lại. Trong khi đó, một bản tin khác về cái khía cạnh chính trị của cái cuộc bầu cử vừa qua cho biết là với hai cuộc bầu cử, hai vị thủ tướng lâm thời và cái thời gian là 221 ngày kể từ khi mà Hy Lạp có một chính phủ được dân chúng bầu ra, thì ngày hôm nay tổng thống của Hy Lạp là ông Karolas Papoulias đã yêu cầu lãnh tụ của đảng phái chính trị là Tân Dân Chủ thuộc Trung Hữu cố gắng làm thế nào để thành lập một cái liên minh ở trong chính phủ của Hy Lạp và ở tại quốc hội. Và nhân vật này có tên là Athonis Samaras có 3 ngày để làm thế nào nói chuyện cũng như với những người ở trong cái đảng của ông và những đảng khác, tức là cái đảng kế tiếp được dân chúng bầu thuộc cánh tả, đó là Syriza. Làm thế nào để mà hậu thuẫn cho ông hầu có thể có một cái chính phủ ổn định và bắt đầu những cái biện pháp cần kiệm cũng như là cải tổ kinh tế. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin đáng AP đánh đi từ Beirut cho biết rằng tình hình mới nhất ở bên Syria thì các lực lượng của quân đội chính phủ Syria vẫn tiếp tục pháo kích và tấn công vào thành phố Homs vào sáng hôm nay, chỉ một ngày sau khi tư lệnh của lực lượng quan sát viên Liên Hợp Quốc đã lên tiếng yêu cầu tất cả đôi bên phải tạm ngưng bắn để mà họ có thể di tản những phụ nữ, những người già cũng như là trẻ em và những người bệnh ra khỏi khu vực này, tức là thuộc thành phố Homs. Cho đến bây giờ thì lực lượng của chính phủ vẫn tiếp tục mở những cuộc tấn công dữ dội vào các thành phố và các làng mạc ở khắp trên toàn quốc, bằng cách pháo kích hoặc là dùng xe tăng và ngay cả phi cơ trực thăng võ trang để tấn công vào những khu vực này. Và phía bên phe kháng chiến thì chỉ có phản ứng lại bằng cách họ tìm cách để mà đốt những chiếc xe tăng mà thôi. Và đồng thời người ta còn nghe rất là nhiều những tiếng nổ phụ xảy ra xung quanh ở thành phố Homs. Cho đến bây giờ thì ít nhất là có hơn 14.000 người đã bị giết kể từ khi những cái vụ bạo động bắt đầu xảy ra từ tháng 3 năm ngoái, đó là theo lời của phía bên kháng chiến. Trong khi đó bên chính phủ thì đưa ra một con số chỉ có 3.400 quân nhân và những lực lượng dân quân khác trung thành với chính phủ bị tử thương trong những cái trận giao tranh này mà thôi. Vào chính ngày hôm qua thì tư lệnh của lực lượng quan sát viên Liên Hợp Quốc là tướng Robert Wood cũng đã cho biết rằng yêu cầu cả hai bên ngưng bắn để tất cả những người bị thương, những người già, những trẻ em, phụ nữ được đưa ra. Nhưng mà dĩ nhiên cái lời yêu cầu này của ông không có được chấp nhận. Và đồng thời tất cả 300 quan sát viên của Liên Hợp Quốc đang có mặt tại Syria cũng đã bắt đầu ngưng tất cả mọi công tác của họ kể từ ngày thứ Bảy, bởi vì những cuộc giao tranh càng ngày càng dữ dội và chính những đoàn xe của các lực lượng này cũng bị tấn công. Mà may mắn cho đến bây giờ vẫn chưa có gây ra những thiệt hại về nhân mạng nào cho lực lượng quan sát viên. Quý trách.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, cũng diễn ra song song với cuộc bầu cử bên Hy Lạp thì trở sang cuộc bầu cử với bên Ai Cập thì cuộc bầu cử tổng thống đã có người giành chiến thắng, đó là ông Morsi. Bản tin Reuters cho hay rằng phong trào của đảng anh em Hồi giáo Ai Cập vào ngày hôm nay đã tuyên bố ứng cử viên tổng thống của phong trào này là ông Mohamed Morsi đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống tự do đầu tiên tại Ai Cập, đánh bại ứng cử viên Ahmed Shafik, thủ tướng cuối cùng của chế độ độc tài Hosni Mubarak. Và chiến thắng này của anh em Hồi giáo cũng đã chấm dứt truyền thống cai trị của những tổng thống xuất thân từ quân đội. và từ website tính chính thức của Đảng Tự Do và Công Lý của Đảng Anh Em Hồi Giáo, họ đã cho đăng tải một thông báo ngắn gọn, nói rằng ứng cử viên của phong trào là tổng thống đầu tiên tại Ai Cập do người dân bầu cử. Trước đó, một giới chức trách thuộc phong trào này cho hay rằng, theo kết quả kiểm soát thì 82% số phiếu, tương đương với khoảng 20 triệu phiếu bầu, dành cho ông Morsi giành được 52% số phiếu bầu này, đó là 10.5 triệu phiếu, trong khi số phiếu bầu cho ông Shafiq chiếm đến 48%, cũng xấp xỉ với số 52%. Trước đó một ngày thì ông Hussein Ibrahim, là nghị sĩ thuộc Đảng Tự Do và Công Lý thuộc Anh Em Hồi Giáo, đã tuyên bố rằng hội đồng quân sự cầm quyền không thể nào giải tán quốc hội, nhấn mạnh rằng Đảng Anh Em Hồi Giáo sẽ không đầu hàng cuộc đảo chính của quân đội. Và được biết rằng những kết quả trái ngược với ý nguyện của người dân có thể dẫn đến một cuộc cách mạng khác chống lại hội đồng quân sự vì không tôn trọng ý nguyện đó của nhân quyền. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Trong khi đó thì bên Pháp, thưa quý vị, Đảng Xã hội của Tổng thống Pháp François Hollande có thể giành thế đa số trong cuộc tổng tuyển cử tại Pháp hôm Chủ nhật tuần qua. Cử tri Pháp đã đến các điểm bỏ phiếu trong vòng 2 của cuộc tổng tuyển cử để chọn 577 nghị sĩ ở trong Hạ viện. Các cuộc thăm dò cử tri sau bầu cử cho thấy là Đảng Xã hội của Tổng thống Pháp François Hollande sẽ giành được từ 313 cho đến 315 ghế ở trong Hạ viện, cao hơn nhiều so với số ghế cần thiết là 289 để giành thế đa số. Đảng UNP của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy cũng đã từng chiếm cái thế đa số trong Quốc hội Pháp với 304 ghế, nhưng mà trong cuộc bầu cử lần này có thể họ chỉ giành được 214 ghế mà thôi. Với kết quả này, UNP là đảng hứng chịu thất bại lớn nhất trong cuộc tổng tuyển cử. Với thế đa số của Đảng Xã hội ở trong Hạ viện, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ không gặp trở ngại trong việc thực hiện hiện thực hóa những chủ trương của ông. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống thì ông François Hollande đã từng hứa là ông sẽ tăng thuế thu nhập đến mức 75% đối với những người có thu nhập cao hơn 1 triệu euro mỗi năm. Và ông sẽ tuyển dụng thêm 60.000 giáo viên, tăng thuế đối với những công ty dầu mỏ và các ngân hàng lớn. Sau khi nhậm chức, thì ông Hollande chủ trương đầu tư tiền vào các nền kinh tế châu Âu để ngăn chặn nguy cơ tan rã của khu vực đồng euro. Nhưng ông François Hollande khẳng định là sẽ không áp dụng những biện pháp thắt lưng buộc bụng để giảm thâm hụt ngân sách, giống như là nhiều chính phủ khác tại châu Âu hiện nay. Hiện tại, thưa quý khán giả, Tổng thống Pháp đã thực hiện một số chính sách hợp lòng dân, như là giảm tuổi về hưu từ 62 xuống còn 60, giảm 30% lương của giới chức chính phủ. Xin được mời Việt Hùng.
Thưa quý vị, tiếp một vài chi tiết trong bản tin liên quan đến cuộc bầu cử vừa kết thúc tại Ai Cập. Như quý vị đã nghe trong bản tin của Quỳnh Anh, thì những kết quả không chính thức được đưa lên trên một cái trang web của thông tấn xã Al-Aram của Ai Cập cho thấy là ông Morsi được 11.2 triệu phiếu, trong khi đó đối thủ của ông được khoảng 10.3 triệu phiếu cho ông Shafiq, là người cựu thủ tướng trước đây trong thời của ông Hosni Mubarak. Tuy nhiên, ông Shafiq vẫn chưa nhận thua và cho biết là vẫn còn đang tiếp tục kiểm phiếu tại những khu vực mà trong đó có luôn cả thủ đô Cairo, được coi là cái nơi ông có sự ủng hộ nhiều nhất. Tuy nhiên, theo bản tin của CNN, thì bất cứ ai là người sẽ thắng trong cái cuộc bầu cử này thì cái quyền hạn của người đó sẽ bị giới hạn rất nhiều bởi một cái bản tuyên bố hiến pháp lâm thời mà Hội đồng Quân nhân của Ai Cập đưa ra vào ngày thứ Hai hôm nay. Và qua cái bản tuyên ngôn này thì hội đồng này sẽ giữ lại rất là nhiều quyền hạn. Trong đó có cả quyền hạn làm luật cũng như là cái ngân sách của Ai Cập cho đến khi có một cái bản hiến pháp mới và một cái quốc hội mới được bầu lên. Và cái bản tuyên ngôn này cũng nói là các thành viên ở trong hội đồng tối cao quân đội sẽ quyết định tất cả mọi vấn đề có liên quan đến quân sự, và trong đó có luôn cả việc bổ nhiệm những tướng lãnh trong hội đồng này hay là tướng lãnh trong quân đội của Ai Cập. Và tổng thống tương lai của Ai Cập sẽ có quyền tuyên bố chiến tranh, nhưng mà phải có sự đồng ý trước của hội đồng quân đội tối cao. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, tin từ Moscow, thủ đô của Nga, do hãng Reuters đánh đi cho biết rằng vào ngày hôm nay thì bộ 6, tức là 6 quốc gia liên quan đến vấn đề nguyên tử của Iran gồm có Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Cộng cũng như là Ý sẽ họp ở Moscow 2 ngày để mà có thể tìm ra được một thỏa thuận đối với vấn đề nguyên tử của Iran. Nhưng mà cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Ahmadinejad của Iran đã lên tiếng tuyên bố rằng Iran sẵn sàng ngưng tất cả mọi việc cải tiến chất uranium với một cái mức độ cao hơn, tức là mức độ mà có thể dùng ở trong những vũ khí nguyên tử, nếu mà bộ 6 cường quốc đồng ý về việc giảm bớt các biện pháp chế tài, tức là cho phép Iran tiếp tục bán dầu thô cho các nước cần mua. Nhưng tuy nhiên cho đến bây giờ thì quyền lực của ông Ahmadinejad đã bị lung lay rất là nhiều. Tất cả mọi những quyết định tối hậu ở bên Iran đều nằm trong tay của ông giáo chủ Ayatollah Khomeini. Và do đó thì những lời tuyên bố ngày hôm nay của ông Ahmadinejad chỉ có tính cách mà các nhà phân tích cho rằng là tìm cách trì hoãn thêm thời gian mà thôi. Và các chuyên viên phân tích về vấn đề này cũng như các nhà ngoại giao đều đưa ra cái cảm nghĩ giống như nhau, tức là họ nói rằng 2 ngày này hội họp thì cũng không có đưa được kết quả nào và cũng chỉ là một hình thức mà Iran cố tình kéo dài mà thôi. Trong khi đó phía bên Do Thái thì vẫn đe dọa rằng sẽ đánh bom bất kỳ một căn cứ nào của Iran mà bị tình nghi là chế tạo vũ khí nguyên tử. Và như vậy thì tình hình lại càng thêm căng thẳng, bởi vì mục đích của cuộc họp ngày hôm nay và ngày mai là muốn cho bớt đi căng thẳng tình hình và cũng như là không muốn một trận chiến mới sẽ xảy ra giữa Do Thái và Iran ở tại vùng Trung Đông. Đây là một cái việc khó khăn mà các nhà ngoại giao của Bộ 6 đã cố gắng làm suốt từ hơn 2 năm qua, nhưng mà chính quyền Iran thì luôn luôn dùng đủ mọi cách để trì hoãn cũng như là không tuân thủ theo bất cứ một nghị quyết nào đưa ra, cũng như là những biện pháp chế tài của phía bên Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ về việc không nhập cảng dầu thô của Iran cũng không có làm cho Iran thay đổi. Và ông Ayatollah Khomeini mới cách đây 2 tuần cũng vẫn còn tuyên bố rằng họ vẫn tiếp tục theo đuổi đường lối nguyên tử phụng sự hòa bình của họ. Quý nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quay sang khu vực của Israel và những người hồi hương Nam Sudan tị nạn, thì truyền thông từ Israel cho hay rằng vào đêm hôm qua, một chiếc máy bay chở 127 người Nam Sudan tị nạn nhập cư bất hợp pháp Israel đã cất cánh rời sân bay Ben Gurion gần thành phố Tel Aviv của Israel. Và được biết đây là đợt hồi hương đầu tiên của hàng chục ngàn người châu Phi nhập cư bất hợp pháp vào khu vực của Israel. Và nữ phát ngôn viên của Ủy ban Dân số và Di trú của Israel là bà Sabine Haat đã nói rằng những người đáp chuyến bay trên là những người Nam Sudan tình nguyện hồi hương và họ được cấp vé máy bay cùng khoản trợ cấp 1.000 euro, tương đương với 1.250 Mỹ Kim đối với những người lớn và 395 euro, tương đương với 500 Mỹ Kim. Và thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Israel Eli Yeshai cho hay rằng ông sẽ cho hồi hương những tất cả những người mà nhập cư bất hợp pháp đến từ Nam Sudan, Cote d'Ivoire bờ biển Nga, Eritrea và Sudan cũng có mặt tại sân bay để mà tiếp diễn. Thủ tướng của Israel ông Benjamin Netanyahu cho hay rằng chuyến bay tiếp theo sẽ bắt đầu cất cánh vào tuần tới. Tuần vừa qua thì Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc truy tìm những người nhập cư bất hợp pháp, phần lớn trong số họ là người châu Phi, để mà đưa họ về lại nước nhà. Và chính quyền của Israel cho hay rằng đến nay đã có hơn 500 người tình nguyện hồi hương và có 300 người bị bắt buộc hồi hương. Và phần lớn trong số này là những người đến từ Nam Sudan. Theo số liệu thống kê, có khoảng 60.000 người châu Phi hiện nay đang cư trú bất hợp pháp tại Israel, tập trung chủ yếu tại những khu vực nghèo nàn ở phía nam thành phố Tel Aviv. Trong đó khoảng 1.500 người tị nạn đến từ Nam Sudan. Căng thẳng ngày càng gia tăng xung quanh vấn đề nhập cư bất hợp pháp tại Israel đã ngày càng bạo động và trở thành bạo lực căng thẳng. Trước một số khi mà người biểu tình ở Tel Aviv đã đập phá những cửa hiệu và tài sản của người châu Phi tại khu vực này vì bạo động. Và Israel được cho là hậu thuẫn Nam Sudan trong cuộc chiến với chính quyền Khartoum của Sudan trong giai đoạn năm 1983 kéo dài suốt tận đến năm 2005 mới chấm dứt. Và chính quyền của Tel Aviv đã công nhận Nam Sudan là một quốc gia và thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với chính phủ quốc gia này sau khi mà Nam Sudan tuyên bố độc lập vào tháng 7 năm ngoái. Lâu nay thì người Nam Sudan tị nạn tại Israel nằm trong diện không bị trục xuất, nhưng mà ngày 7 tháng 6 vừa qua thì tòa án tối cao của Jerusalem đã hủy bỏ chính sách trên và phán quyết rằng nhóm người tị nạn này không còn gặp nguy hiểm ở đất nước của họ nữa, và cho nên họ phải nên dọn đường cho việc hồi hương của những người nhập cư bất hợp pháp đang cư trú tại Israel. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và thưa quý vị, Bình Nhưỡng ngày hôm qua Chủ nhật đã lên tiếng chỉ trích Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã có phát biểu khinh thường khi khuyên nhủ người lãnh đạo trẻ của Triều Tiên nên ưu tiên việc cải thiện đời sống của người dân thay vì chi tiền cho vũ khí. Bà Hillary Clinton đã nói rằng Triều Tiên chắc chắn sẽ phát triển năng lực hạt nhân bằng những nỗ lực của chính mình, chứ không cần người dân phải thắt lưng buộc bụng. Hãng thông tấn KCNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói, phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Triều Tiên thật là điều nực cười. Hoa Kỳ nên tập trung vào công việc của mình khi 99% dân số bị bóc lột bởi 1% dân số. Phát ngôn viên Triều Tiên đã mỉa mai rằng bà Hillary Clinton nên dành thời gian cho các vấn đề khủng hoảng kinh tế và nạn thất nghiệp nghiêm trọng có thể sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng cầm quyền của đảng Dân Chủ. Ngoài ra thì Triều Tiên cũng cho biết là sẽ xây dựng chương trình vũ khí hạt nhân để bảo vệ danh dự và sẽ còn tiếp tục nếu như Hoa Kỳ vẫn không ngừng những hành động đối địch. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã từng nhiều lần chỉ trích Bình Nhưỡng về việc chi tiêu quá nhiều trong việc phát triển vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn tầm xa, đã khiến cho đời sống của người dân bị kiệt quệ. Tuần trước thì bà Hillary Clinton đã lên tiếng kêu gọi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un hãy đi con đường khác với chính sách ưu tiên quân sự của cha mình. Triều Tiên luôn luôn phản ứng gắt gao và đã dùng những lời lẽ nặng nề sau những phát biểu của nước ngoài nhắm vào mình. Nước này từng gọi các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nam Hàn là cặn bã và hiếu chiến. Trong những tháng gần đây thì Triều Tiên đã tập trung chỉ trích vào Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak và gọi ông là chuột bọ vì chính sách cứng rắn của ông đối với Triều Tiên. Nước này cũng đe dọa sẽ tấn công một số cơ sở truyền thông của Nam Hàn vì cho rằng các báo chí ở miền Nam đã bôi nhọ lãnh đạo Triều Tiên của họ. Hai miền Triều Tiên về mặt lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh do cuộc nội chiến từ năm 1950-1953 chỉ kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn và không có hiệp ước chính thức nào được ký. Và trong một diễn biến khác, cho thấy tình trạng rất căng thẳng giữa hai miền Bắc và Nam. Chủ nhật tuần qua, khi mà thủy quân lục chiến Nam Hàn đã bắt đầu cuộc tập trận 3 ngày trên biển Hoàng Hải gần với giới tuyến của miền Bắc. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa và thưa quý vị, 20 quốc gia hàng đầu kinh tế đang có hội nghị thượng đỉnh tại Mexico trong 2 ngày 18 và 19, tức là hôm nay và ngày mai. Thì bên lề cuộc hội nghị thượng đỉnh này, Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ và người đồng nhiệm là ông Vladimir Putin sẽ có một cái cuộc họp, và theo lời của một người phụ tá của ông Putin cho biết, thì đề tài ưu tiên trong cái cuộc hội đàm giữa hai vị tổng thống của Nga và Hoa Kỳ là cái vấn đề mà Hoa Kỳ có cái kế hoạch thiết lập một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tại châu Âu. Theo ông Yuri Ushakov là phụ tá của tổng thống Putin, trong khuôn khổ cuộc họp thì hai nhà lãnh đạo sẽ đưa ra một số tuyên bố chung về việc giải quyết các vấn đề liên quan tới an ninh, hòa bình châu Âu cũng như vấn đề của Syria, và đồng thời thúc đẩy quan hệ ngoại giao và thương mại song phương. Việc giải quyết các xung đột ở Syria cũng là một cái vấn đề nóng cần được đàm phán, và ông nhấn mạnh không có một bất đồng sâu sắc nào giữa Nga và Mỹ về vấn đề này. Nga đều muốn hòa bình được thiết lập tại Syria và người dân ở đây có thể được tự do lựa chọn tương lai. Theo lời của ông Ushakov thì cuộc hội đàm kéo dài khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ giữa lúc mà đang có nhiều thế lực ở nước ngoài đang cố gắng phá vỡ cái nền tảng chính trị của cuộc họp của hai vị lãnh đạo hai cường quốc Nga và Hoa Kỳ. Về một vấn đề khác cũng gây ra cái sự tranh chấp giữa Nga và Hoa Kỳ, thì gần đây Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một cái luật chế tài có tên là Magnitsky, và đạo luật này nhằm mục đích áp đặt trừng phạt đối với các giới chức Nga có liên quan đến cái chết trong tù của luật sư Sergei Magnitsky vào năm 2009. Và theo đó thì các quan chức Nga có liên quan đến cái chết của luật sư 37 tuổi chống tham nhũng và những vi phạm nhân quyền người Nga thì sẽ không được cấp cái giấy nhập cảnh vào Hoa Kỳ cũng như sẽ bị đóng băng tài sản. Và ông Ushakov khẳng định là nếu như Quốc hội Mỹ thông qua dự luật này vào ngày mai thì Nga sẽ tìm cách có cái biện pháp trả đũa. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hùng trình bày đã chấm dứt phần đầu của chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay, và sau một bài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa. Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hùng ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin do hãng Reuters đánh đi từ Jerusalem cho biết rằng vào sáng ngày hôm nay thì phiến quân đã băng vào địa phận của Do Thái từ bên sa mạc Sinai của Ai Cập và đã bắn vào những công nhân đang xây bức tường dọc theo biên giới Do Thái và Ai Cập và gây tử thương cho một công nhân. Và sau đó thì quân đội Do Thái đã bắn chết hai kẻ tấn công này. Đó là theo lời của phát ngôn viên quân sự Do Thái cho biết như vậy. Và vài tiếng đồng hồ sau thì Do Thái đã sử dụng không quân để mở những cuộc oanh kích vào phía bắc của dải Gaza, cũng giết được một số các phiến quân, trong đó có ít nhất là hai người đang di chuyển trên một chiếc xe hai bánh. Nhóm Islamic Jihad đã cho biết rằng đây là những thành viên của họ, và phía bên phát ngôn viên quân đội Do Thái thì cho biết rằng cuộc tấn công bằng phi cơ này không phải là có liên hệ đến những chuyện gì mới xảy ra tại vùng biên giới. Và chi tiết thêm về cái những chuyện gì xảy ra tại vùng Sinai thì sau khi mà nhóm huynh đệ Hồi giáo ở bên Ai Cập đã tuyên bố rằng họ chiến thắng trong cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua thì đã gây ra những sự lo ngại rất là nhiều về phía chính quyền và những người dân Do Thái tại vùng này, khi mà vùng này được coi như là ở trong tình trạng vô pháp luật kể từ khi ông Mubarak bị hạ bệ vào cuối năm, vào khoảng giữa năm 2011, và do đó thì Do Thái đã phải xây một hàng rào bằng bê tông cốt sắt thật là cao và cũng thật là dài, lên đến 266 cây số dọc theo bán đảo Sinai và phần đất của Do Thái từ biển Hồng Hải cho đến dải Gaza. Và vào tháng 8 năm ngoái thì những phiến quân đã vượt qua khỏi khu vực biên giới này và đã giết chết 8 người Do Thái. Đây là một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất kể từ khi chính quyền của Mubarak bị lật đổ, và Do Thái nhất quyết rằng họ sẽ chấm dứt việc xây dựng cái mà hàng rào này càng sớm càng tốt để có thể tránh khỏi những sự việc tấn công tương tự, cũng như là dễ dàng hơn cho tân chính quyền mới của Do Thái mà của bên Ai Cập mà có lẽ sẽ nghiêng về nhóm Hồi giáo nhiều hơn. Quý giáo.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, cũng đang được nói về những khoản mà bị thất thoát trong cái vụ cháy rừng xảy ra đang hoành hành khu vực của nước Mỹ. Bảo hãng tin Reuters ngày hôm nay đưa tin rằng cái vụ cháy rừng kéo dài hơn một tuần vừa qua tại tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ đã thiêu rụi 22.000 acre rừng, phá hủy 181 ngôi nhà, khiến cho một người thiệt mạng. Và thảm họa cháy rừng này được cho là gây thiệt hại nhất trong lịch sử tiểu bang Colorado. Được biết, đám cháy khởi đầu do sét đánh ở dốc núi cách khu vực Fort Collins khoảng 24 cây số, sau đó đã lan nhanh sang những cánh rừng tư nhân và một phần rừng của quốc gia Roosevelt. Và tại Colorado, giới chức trách đại diện cho chính phủ là ông Brett Haberstick cho hay rằng trong ngày 16 tháng 6 vừa qua, đã có hơn 1.500 người dân đã cùng tham gia vào việc chống cháy rừng ở khu vực Fort Collins. Và đám cháy khởi đầu do sét đánh được cho là đã giết chết một phụ nữ 62 tuổi lớn tuổi. Và giới chức trách cho hay rằng có thể mất đi 2-4 tuần thì họ mới dập tắt hoàn toàn đám cháy này. Được biết, chuyên gia dự báo thời tiết Carl Fredin thuộc Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ cho biết có thể mưa tại khu vực cháy vào hôm nay, nhưng mà không đủ làm dập tắt. Hãng tin AP còn cho hay rằng đám cháy được báo cáo vào ngày 9 tháng 6, sau đó lan nhanh qua những vạt rừng rộng lớn của những người thuộc khu vực tư nhân và cơ quan lâm nghiệp Hoa Kỳ. Cách đây 2 ngày, Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack đã gặp gỡ những chỉ huy chữa cháy tại Fort Collins. Và ông nói rằng cuộc chiến chống đám cháy này hiện nay đòi hỏi nhiều người phải tích cực và kiên trì và phải kiên nhẫn. Trong khi đó, tại New Mexico thì nhiều người đang đặt câu hỏi rằng liệu có sự liên quan hay không trong việc ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi đám cháy tại Little Bears không được nhân viên cứu hỏa cứu kịp thời. Và đám cháy đã bắt đầu nở rộ vào ngày 4 tháng 6 cũng do sét đánh, sau đó lan nhanh và biến thành địa ngục lửa thiêu rụi 224 ngôi nhà và hơn 15.000 acre rừng tại khu vực của New Mexico. Và Arizona cũng không thoát khỏi cảnh này, và lửa cũng đã thiêu rụi hơn 600 acre rừng tại khu vực Tonto National Forest. Và những giới chức trách nói rằng đám cháy hiện nay đã được kiểm soát 15% và những nhân viên cứu hỏa vẫn tiếp tục dập tắt ngọn lửa, đã hủy hoại toàn bộ khu vực của Colorado khiến cho thất thoát nhiều ngân sách. Trở lại với chú Trung Nghĩa.
Dạ, và bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì theo bản tin từ AP, Rodney King, người Mỹ da đen đã bị cảnh sát đánh vào năm 1991, đã bị chết đuối trong hồ bơi ở nhà tại Los Angeles ngày hôm qua, Chủ nhật. Năm 1991 thì tên tuổi của Rodney King đã bùng lên khi người thanh niên da đen này bị bốn người cảnh sát Los Angeles đánh đập vào trong đêm. Khi bốn người cảnh sát được tha bổng, thì một cuộc nổi loạn chủng tộc khổng lồ đã bùng lên ở tại Los Angeles, kéo dài 3 ngày 2 đêm, dẫn đến cuộc cải tổ toàn bộ trong sở cảnh sát của thành phố này. Lúc 5 giờ 25 phút sáng, người vợ sắp cưới của Rodney King đã gọi số cấp cứu 911 sau khi tìm thấy ông King trong hồ bơi ở nhà tại Rialto. Khi cảnh sát đến nơi thì họ đã vớt Rodney King lên từ dưới đáy của hồ bơi. Khi thấy ông King không phản ứng gì, họ đã thực hiện phương pháp hô hấp nhân tạo cho đến khi nhân viên cấp cứu đến. Họ đưa ông King vào bệnh viện, nơi người ta tuyên bố là ông King đã chết. Cảnh sát nói là ông Rodney King đã ở bên cạnh hồ bơi suốt sáng sớm và nói chuyện với người vợ sắp cưới của ông ở trong nhà. Điều tra sơ khởi cho thấy là ông King bị chết đuối và không có dấu tin tội phạm. Thưa quý thính giả, cuộc nổi loạn ở Los Angeles năm 1992 diễn ra sau khi mà tòa tiểu bang đã tha bổng 4 người cảnh sát vì quay phim là đã đánh đập ông Rodney King liên tục. Cuộc nổi loạn đã kéo dài 3 ngày 2 đêm, khiến cho 55 người chết và hơn 2.000 người bị thương, và nhiều vùng lớn ở thành Los Angeles đã bị đốt. Giữa cơn loạn lạc khi ông King đã lên truyền hình kêu gọi "Can we all get along?" Chúng ta có thể tạm hiểu như là chúng ta có thể sống tử tế với nhau hơn không? Sự việc khởi đầu vào ngày 3 tháng 3 năm 1991, khi mà Rodney King, khi đó chỉ mới có 25 tuổi, đã có tiền án cướp và đang được tạm tha, thì bị cảnh sát hú còi về tội chạy quá tốc độ. Do đang trong thời gian thử thách và cũng say rượu cho nên Rodney King đã bỏ chạy. Cảnh sát đã rượt theo và khi bắt được ông King, cảnh sát đã đánh ông, đá ông, bắn súng điện và dùng gậy đập ông hơn 50 lần. Một người dân tên là George Holiday đã mục kích được sự kiện và đã quay được video toàn bộ vụ đánh người rồi đã gửi cho đài truyền hình KTLA. 4 cảnh sát viên bị truy tố cái tội đánh người, nhưng mà tòa án ở tại Cali với một bồi thẩm đoàn không có ai là người da đen cả đã tha bổng các 4 người này. Ngay lập tức, bạo động đã bùng lên và khởi đầu từ vùng người gốc Phi Châu ở phía nam trung tâm Los Angeles. Cảnh sát bị bất ngờ, không phản ứng kịp với số người nổi loạn đông hơn và từ từ rút lui. Khi cuộc bạo động lan tới khu phố của người Nam Hàn là Koreatown, thì giới chủ nhân đã mang súng ra đấu với những người hôi của. Và trong cuộc bạo loạn đó thì một tài xế lái xe vận tải tên là Reginald Denny đã bị đám đông người da đen lôi ra khỏi xe và bị đánh tới gần chết. Vụ đánh Reginald Denny đã được truyền hình quay từ ở trên máy bay trực thăng. 4 người khác cũng là người da đen thấy trên TV và đã chạy đến cứu Denny đưa đi bệnh viện. Trong khi đó thì 4 người cảnh sát viên sau đó đã bị chính quyền liên bang truy tố về tội vi phạm dân quyền của Rodney King. 2 người tên là Stacy Kuhn và Lawrence Powell đã bị kết tội và bị tuyên án 2 năm tù. Rodney King đã kiện thành phố và anh đã được bồi thường 3.800.000 Mỹ Kim. Một trong những người bồi thẩm đoàn là Cynthia Kelly sau này đã gặp ông Rodney King và đã trở thành người vợ sắp cưới của ông. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Kính thưa quý vị, liệu quyết định mới đây của Tổng thống Barack Obama cho những người trẻ di dân bất hợp pháp khi họ mới có 16 tuổi được tạm thời ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp có giúp cho cộng đồng người gốc Latin, tức là những người nói tiếng Tây Ban Nha, thưa quý vị, đi bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây hay không? Thì cái quyết định này của ông dĩ nhiên là đã được các tổ chức tranh đấu cho quyền dân sự cũng như các nhóm ủng hộ cho người nói tiếng Tây Ban Nha cổ võ. Và cái luật mới này là thêm một lý do nữa, không phải chỉ là để ủng hộ cho ông Barack Obama từ cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha mà thôi, nhưng mà họ cần phải ghi danh để mà bỏ phiếu và đến phòng phiếu trong cái ngày bỏ phiếu. Đó là theo lời của Brent Wilkes, là tổng giám đốc của Liên hiệp những người Mỹ gốc Latin, cho biết như vậy. Thì ban vận động bầu cử của ông Obama hy vọng là cái quyết định này của ông sẽ khích lệ người nói tiếng Mễ, được coi là cái nhóm sắc dân có số người ghi danh làm là cử tri thấp nhất so với những sắc tộc khác tại Hoa Kỳ. Mặc dù cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha là một cộng đồng đang lớn mạnh tại Hoa Kỳ, và làm thế nào để họ ghi danh cử tri và đồng thời có mặt để mà bỏ phiếu. Hiện tại thì Tổng thống Barack Obama đang dựng trước ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney về cái tỷ lệ ủng hộ trong số những người gốc Latin. Nhưng mà ông đang đối mặt với hai cái sự khó khăn, đó là làm thế nào để cái quyết định này của ông dẫn đến cái việc mà những người này sẽ ghi danh trở thành cử tri rồi sau đó đi bỏ phiếu. Và một cái điều khác nữa là cái số người gốc Latin này, gốc Mỹ này hoặc là những người nói tiếng Tây Ban Nha, thưa quý vị, họ có trở thành công dân mới đây thì họ có ghi danh để mà đi bầu hay không? Đây là một cái thách thức, đặc biệt là tại những cái tiểu bang được coi là nơi có thể quyết định cái kết quả cuộc bầu cử, chẳng hạn như tiểu bang Florida, nơi mà có khoảng 638.000 người gốc nói tiếng Tây Ban Nha hiện tại chưa có ghi danh để trở thành cử tri. Đó là theo kết quả của một cuộc thăm dò hiện giờ. Và con số này đủ để khuynh đảo, tức là để định đoạt cái kết quả của một cuộc bầu bỏ phiếu, khi mà 4 năm trước đây, ông Obama đã đánh bại ông tổng thống ông John McCain của đảng Cộng Hòa với một cái tỷ số rất là xích sao. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, cũng những bản tin liên quan đến tình hình cuộc vận động bầu cử ở bên Hoa Kỳ. Tiếp theo anh Việt Hùng, thì Tổng thống Barack Obama bây giờ đang ở bên Los Cabos, Mỹ Tây Cơ, 2 ngày trong hội nghị G20 để gặp các vị lãnh đạo của cộng đồng Âu Châu cũng như là Nam Mỹ, thành ra ông không có thời giờ đi vận động trong 2 ngày này. Nhưng mà phía bên đảng Cộng Hòa, ông Mitt Romney thì đi một chuyến du hành bằng xe bus 5 ngày qua 6 tiểu bang với cái tên gọi là tin tưởng vào Hoa Kỳ, mỗi một thành phố đều được tính tới, sẽ không có bị bỏ quên. Ngày hôm nay thì ông ta ở Wisconsin và Iowa, và đến ngày mai thì ông sẽ tới Michigan, và đồng thời cũng sẽ đi ngang qua New Hampshire, Pennsylvania, Ohio. Và tất cả 6 tiểu bang này thì ông Obama đã thắng trong cái kỳ bầu cử năm 2008. Và không những chỉ có mình ông Romney là dùng phương tiện xe bus để và đi vận động bầu cử thôi. Đảng Dân Chủ thì lại phía những người Đảng Dân Chủ, nhất là những người giới trung lưu, thì họ đưa ra một chuyến du hành xe bus lấy cái tên gọi là những người trung lưu đang bị đè dưới xe bus. Đây là một trong những chuyến du hành qua Grand Rapids, Lansing, Detroit ở Michigan, cũng như là Hiệp hội các nữ tu Catholic, nữ tu người Công giáo cũng bắt đầu một chuyến du hành 9 tiểu bang bằng xe bus để mà giúp đỡ tất cả mọi tầng lớp cử tri thuộc những người có thu nhập thấp, và đồng thời tấn công vào những cái việc cắt giảm ngân sách của những ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Và như vậy thì chứng tỏ rằng đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, cả hai bên đều đang ráo riết vận động tranh cử, và sử dụng những cái chuyến du hành bằng xe bus này là phương tiện chính. Trước kia thì khi mà thời xe bus chưa thịnh hành và xe lửa còn thịnh hành, thì chúng ta thường thấy các ứng cử viên đi vận động bầu cử bằng xe hỏa thì họ thuê riêng một chuyến xe hỏa và đi tới, thì cái hình ảnh nó đẹp hơn, nó rầm rộ hơn, tại vì xe lửa thì có chỗ để cho mấy ông ứng cử viên đứng ở đó, và đồng thời cũng là một cái sân khấu ở lộ thiên để các ông có thể nói chuyện. Nhưng mà xe bus thì có vẻ khác hơn, không có thể nào mà có thể đứng ở ngoài để mà nói chuyện được, và xe bus đi thì cũng có những cái đoàn xe khác đi theo. Và dĩ nhiên bà Obama cũng rất là bận rộn, và trong bà xuất hiện tại show live với Kelly để mà bà ra mắt quyển sách mới của bà, là quyển sách nói về tất cả những cái mảnh vườn và những rau cải mà bà trồng được ở trong tòa Bạch Cung, và bà cổ võ cái chuyện này cho tất cả những người dân Hoa Kỳ. Đó là những bản tin tóm lược về tình hình chính trị trong ngày hôm nay. Quý khách.
Dạ vâng, và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi những món tin thời sự trong chương trình Thời sự buổi trưa nối kết giữa ba miền California, Dallas và Houston với chú Trọng Nghĩa, chú Huy Cường, anh Việt Hùng và Quỳnh Anh. Và Quỳnh Anh xin gửi lời chào đến anh Việt Hùng cũng như là chú Trọng Nghĩa và chú Huy Cường và quý thính giả của đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục lại làn sóng của đài. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ được trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây.